thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đông.
Lần trừ quỷ thứ tư.
Hôm nay thời tiết rất thuận lợi, mặt trời đã lên. Chúng tôi tới nhà thờ sau khi tôi trói người quỷ nhập lại. Vị linh mục lại bắt đầu đọc kinh cầu các thánh như thường lệ. Và cũng như mọi khi, con quỷ vẫn chửi rủa vị linh mục.
Già mà lưu manh, già mà đê tiện, ngươi lại bắt đầu những trò khỉ của ngươi. Không thể thế được, ngươi là đồ láo tét. Ta nói cho ngươi biết, ta không thèm làm như thế. Nhưng cứ nghe nó đi. Được rồi, nó không làm xong đâu. Nó nói hoài à, nó không chịu ngừng lại. Nhưng ngươi sẽ phải chết khác, đồ già mà đê tiện. Hãy ngừng lại đi, ta ở đây mà, ta thật là đẹp.
À, phải rồi, mày đẹp lắm.
Cha nói.
Đầu của mày là một cái đầu rắn bẩn thỉu, bị người ta đạp dập nát.
Chà, hãy nghe hắn nói kìa.
Satan kêu lên.
Bây giờ hắn đang nhục mạ ta kìa. Ngươi có tôn trọng ta không?
Sao? Tôn trọng mày à? Mày là con thú dơ bẩn. Cứ chờ xem, mày sẽ biết tay ta.
Và cha đọc lời trừ quỷ. Con quỷ rú lên, vặn vẹo người và nói.
Thôi, ngừng lại đi. Các ngươi không thấy hắn đang làm ta đau đớn sao? Những người khác đâu? Hãy cản hắn lại. Sáng nay, ngươi làm ta đau khổ chưa đủ sao?
Con quỷ dùng một từ ngữ ghê gớm thay cho từ đau khổ.
Mà còn phải tiếp tục làm nữa. Ngươi đúng là một thằng đê tiện, một tên gian ác.
Cha bắt nó câm miệng và hỏi nó.
Mày muốn gì? Đi hay không đi?
Ê này, đi hay không? Ta không biết, ta không quyết định được. Bây giờ chưa phải là lúc ta đi.
Bây giờ chưa tới lúc à? Được, nhân danh Đức Trinh Nữ Maria, tao ra lệnh cho mày phải rời khỏi phụ nữ này ngay tức khắc, vì hôm nay là ngày kính Đức Trinh Nữ Maria.
Ta biết.
Satan trả lời.
Nhưng bà ấy không bảo ta phải ra đi ngày hôm nay.
Đồ láo toét, đồ đạo đức giả, đồ thú vật dơ bẩn.
Vị linh mục nói.
Được, mày phải quỳ xuống tức khắc trước Đức Trinh Nữ Maria.
Con quỷ nhiều lần từ chối không được, đành phải quỳ xuống.
Bây giờ,
cha nói,
mày phải đọc Kính Mừng Maria.
Con quỷ liền phản đối.
À, không được. Ngươi đừng làm quá đáng chứ. Nếu không, ta không thèm đọc gì cả.
Mày phải đọc Kính Mừng Maria.
Satan liền đọc lên.
Kính mừng.
Con phải đọc Maria nữa chứ.
Cha nói. Con quỷ đành mau miệng lặp lại đầy căm tức.
Kính mừng Maria.
À, vậy là nó vừa đọc kinh Kính Mừng Maria.
Không phải thế. Ta có đọc gì đâu. Nhưng tiên quyết là ta không muốn đi. Ta đang ở đây.
Được, rồi mày sẽ thấy.
Và cha ra hiệu cho tôi. Tôi bèn dẫn vợ tôi tới trước bàn thờ chính. Lúc đó, Satan sợ hãi và bắt đầu run rẩy. Một lúc im lặng, linh mục chỉ lên nhà tạm và nói với nó:
"Mày xem, nhân danh Thiên Chúa và giáo hội, tao ra lệnh cho mày phải rời khỏi người phụ nữ này."
Con quỷ không trả lời. Nó im lặng chừng một phút, rồi bỗng nhiên nó nói với linh mục:
"Ngươi có nghe gì không? Ngươi không nghe thấy Ngài nói gì sao? Ngài nói cho ngươi đó. Ngài nói, chỗ của ngươi không phải là ở đây. Ngươi có nghe thấy không?"
Lại im lặng. Rồi Satan đôi mắt nhìn lên bàn thờ, nói:
"Hãy nghe."
Satan vừa nói vừa run rẩy:
"Nhưng phải nói rằng, Ngài nói điều đó là nói với ta, nhưng không được đâu. Ngài nói với ta, chỗ của mi không phải là ở đây."
"Đúng rồi,"
cha nói,
"chỗ của mày không phải là ở đây. Hãy trở về chỗ của mày là hỏa ngục, và hãy để người phụ nữ này lại đây."
Con quỷ bèn run rẩy khóc lóc. Bỗng nhiên, sau một lúc im lặng, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Tên Satan kiêu hãnh kia quỳ gối trước bàn thờ, đầu phủ phục sát đất và thờ lạy Thiên Chúa toàn năng. Nó xin Thiên Chúa cho nó được ở lại đây. Ngẩng đầu lên, hướng về nhà tạm, nó trả lời Chúa:
"Vâng, vâng, tôi nghe rồi."
Và hướng về vị linh mục, nó nói:
"Ông có nghe gì không? Ngài bảo tôi phải tôn trọng ông và vâng lời ông."
Bỗng nó phủ phục sát đất để thờ lạy Chúa. Nó giữ tư thế đó cho tới hết buổi trừ quỷ. Khoảng nửa tiếng đồng hồ, những người có mặt không thể quên được cảnh này. Chính nó tự xưng là Satan vĩ đại. Thế mà bây giờ, nó đang thờ lạy Thiên Chúa và vâng lời Ngài. Từ lúc Thiên Chúa ra cho nó lệnh đó, nó không cử động nữa. Nó cứ phụ phục như thế và tỏ ra kính trọng vị linh mục. Cảnh tượng đó kéo dài khá lâu, nhưng bỗng nhiên Satan nói:
"Ấy, tôi phải ở lại đây lâu sao? Tôi muốn đi mà."
Linh mục đáp lại:
"Mày hãy cút đi, Satan. Chỗ của mày không phải là ở đây. Thiên Chúa đã nói với mày như thế. Tao chỉ lặp lại cho mày thôi. Hãy để người phụ nữ này lại cho Chúa. Còn mày thì hãy cút về hỏa ngục để gặp lại bạn bè của mày đi."
"À, hai chuyện đó đâu có phải là một. Tôi vẫn có quyền giữ lấy người phụ nữ này chứ."
"Mày không có quyền gì cả,"
cha nói.
"Hãy trở về hỏa ngục của mày và hãy để người phụ nữ này lại. Chị ta ở nhà chị ta, mà mày lại không chịu ở nhà của mày. Satan, hãy cút đi."
"Tôi cũng muốn đi, nhưng lại không muốn đi một mình."
Nó còn nói với những người có mặt ở đó:
"Được, còn những người khác, các người tới đây phải không? Có ai nghĩ đến ta không? Ta không thể ở lại đây được."
Vị linh mục lặp lại:
"Hãy xéo đi, con thúi dơ bẩn, đồ giả hình, đồ ba sát, đồ hèn."
"Ấy, ông phải lễ phép một chút chứ. Tôi tôn trọng ông là vì tôi không thể làm khác được. Tôi bị bắt buộc như thế. Nhưng tôi không sợ ông đâu, ông biết chứ."
Cha lại nhắc nó:
"Được, hãy nhìn Thiên Chúa kìa."
Con quỷ quay mặt đi và nói:
"Ê, ông biết chứ, tôi chỉ sợ Ngài chút xíu thôi."
Nhưng bỗng nhiên, nó lại phải miễn cưỡng quỳ gối xuống và nói:
"Dạ, dạ, vâng ạ."
Và quay về phía linh mục, nó nói:
"À, thưa cha, Ngài bảo tôi phải nói với cha là: thưa cha, được, được, vì tình thế buộc phải như vậy. Còn ta vẫn vĩ đại.
Nhưng Satan không thể nói gì ngạo mạn hơn nữa. Nó vừa quỳ gối xuống, vừa lặp lại:
dạ, vâng ạ, dạ, vâng ạ.
Rồi nó đau đớn, vặn vẹo người và tuyên bố:
ồ, không được, tôi không làm được, tôi không muốn làm.
Và nó nói với cha:
cha có nghe thấy không? Ngài bảo tôi, mi phải ra đi ngay hôm nay, nhưng không thể được. Tôi đã vất vả làm việc suốt 3 năm nay. À, ông linh mục đi của cha.
Tên của linh mục không tin vào chứng quỷ nhập.
Ông ta không thấy gì cả. Cần phải mua cho ông ta một cặp kính để cho ông ta thấy rõ hơn. Ông ta nói: chị ấy bị bệnh, nhưng bệnh đó là do tôi làm ra ở trong người chị. Ông ta nói: chị ta đau, vẫn là do tôi làm ở trong đó. Nhưng các người không thấy gì cả. À, các ngươi chẳng có tin ma gì cả, chẳng biết rằng chính ta là Satan đang ở trong người chị ta. Và bây giờ tôi có thể nói rõ cho cha biết, chính ta, Satan vĩ đại, ta hiện diện trong chị ta một phần nào thôi. Cha có muốn tôi cho cha thấy là tôi hiện diện trong ấy một chút không?
Tao biết rồi, biết mày ở đó rồi.
Ồ, cha, cha thấy tất cả, cha khám phá ra tất cả. Tôi ở đó, nhưng tôi không sợ các người. Và vì không sợ nên ta sẽ không đi.
Nãy giờ nó vẫn phủ phục dưới đất, bây giờ nó mới quỳ lên và nhăn nhó. Nó lấy ngón tay chỉ vào mình nó và nói:
Ta ở đây, ta là đấng vĩ đại, ta là chủ trái đất này.
Nhưng bỗng nhiên nó nhìn lên nhà tạm và bị vật xuống đất. Nó lại phủ phục xuống và run rẩy. Bàn tay cào cào xuống mặt đất. Nó đau đớn, vặn vẹo mình. Bỗng nhiên, nó ngã ngửa ra và phát ra những tiếng rên rỉ một thời gian rất lâu. Bỗng nhiên nó trỗi dậy, nhưng vẫn còn quỳ gối. Nó vẫn còn ra vẻ láo cá, nhưng nó lại phải miễn cưỡng phủ phục xuống. Và cha lại nói với nó:
mày thấy không? Mày bảo mày lớn, mày vĩ đại, thế nhưng mày vẫn phải vâng lời.
Nó vừa nhìn xuống tấm thảm vừa nói:
ồ, tôi nhìn tấm thảm này mà, cái thảm này đẹp lắm, tôi sẽ làm cho một cái giống như vậy.
Vì nó phủ phục đầu sát đất, nhưng nó vẫn muốn làm ra vẻ không sợ, nên nó nói:
ta cần phải coi cho sát cái tấm thảm này, ta bị cận thị rồi.
Rồi nó ngẩng đầu lên và nói:
à, vì dự thể như vậy nên ta sẽ không đi, rồi sẽ biết ai là người chán nản thua cuộc.
Được,
vị linh mục nói,
rồi mày sẽ thấy.
Cha đọc kinh trừ quỷ rồi rảy nước thánh, khiến Satan đau khổ, bị đau đớn, nhưng nó vẫn ráng nói:
ta vẫn vĩ đại.
Nhưng bỗng nhiên bị đau quá, nó lại ngã ngửa ra lần thứ hai. Nó giãy giụa, vặn vẹo và phát ra những tiếng rên. Sau khi làm cho nó thật đau khổ, vị linh mục nói với Satan:
à, mày không muốn đi? Được, ngày mai và ngày kia chúng ta lại tiếp tục nếu cần. Nhưng tao bảo đảm mày phải ra đi.
Nói rồi, cha bỏ đi. Còn Satan trỗi dậy và nói:
ta là Satan vĩ đại, chính ta điều khiển cả vũ trụ này.
Lúc đó, vợ tôi hồi tỉnh lại. Nàng tới trước bàn thờ Thiên Chúa, chắp hai tay lại và thưa:
Ôi lạy Chúa, ôi lạy Chúa.
Rồi nàng quỳ gối xuống, làm dấu thánh giá. Nhưng Satan ở trong nàng phản đối, và nàng rời khỏi đó với niềm tin tưởng Thiên Chúa sẽ cứu thoát nàng khỏi ảnh hưởng của con thú dơ bẩn. Buổi trừ quỷ này kéo dài 3 giờ 15 phút. Satan phải đau đớn lắm, nhưng nó chỉ chịu tạm rời khỏi ý thức của nàng khi nó kiệt sức và không chịu nổi nữa. Phải nói rằng, lần này Satan đã hiền lành hơn rất nhiều, đã vâng lệnh Thiên Chúa, đã tôn kính vị linh mục, mặc dù cha không nhượng bộ con thú dơ bẩn ấy chút nào.
Những việc làm có chiều sâu. Chúng ta hãy tạm gác qua một bên những trưng dẫn trong tập ghi chú của ông G. Rõ ràng là sau mỗi lần trừ quỷ là con quỷ lại mất đi một phần sức mạnh và hào khí của nó. Bị trừ quỷ nhiều lần liên tiếp, dường như con quỷ đã muốn ra đi, nhưng cuối cùng nó lại muốn ở lại. Sở dĩ như vậy, hầu chắc là vì từ xa, người sai nó đã thực hiện những phù phép để có thể tiếp tục ảnh hưởng lên nó. Nhưng vị linh mục không phải chỉ biết cử hành những nghi thức trừ quỷ ở trong sách. Cha còn theo lời khuyên của hầu hết các tác giả nói về chứng quỷ nhập, nên cha chú tâm vào việc thánh hóa người phụ nữ bị quỷ nhập. Không phải chỉ một mình chị mà cả chồng chị nữa. Cha trấn an họ, giúp họ ham cầu nguyện và năng lãnh nhận các phép bí tích. Quả thật, theo nhận định của cha, lòng đạo đức của hai người là một phương thế hỗ trợ cho cha trong cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ. Cặp vợ chồng này trước đây không phải là những người có đức tin vững chắc. Đời sống đạo của họ thời đó rất khô khan, nhưng bây giờ càng ngày họ càng tiến triển hơn với những tâm tình tôn giáo rất sốt sắng. Họ đã trở thành những người con đầy tin tưởng và biết ơn đối với vị linh mục phụ trách hướng dẫn họ. Nói về họ, cha không biết phải nói thế nào để diễn tả sự xúc động của cha, cũng như lòng tin tưởng và biết ơn mà họ dành cho cha. Càng lúc, công việc trừ quỷ càng được thực hiện cách nhau thưa hơn. Trong khi đó, cha vẫn cố gắng làm những công việc có chiều sâu. Người phụ nữ bị quỷ nhập thường xuyên cảm thấy trong mình có một lực kháng cự lại những công việc đó. Satan vẫn tiếp tục hoạt động trong người chị. Chị cảm thấy điều đó và rất đau khổ. Nhưng chị cũng cảm thấy việc cầu nguyện đem lại cho chị nhiều lợi ích. Vào lúc chúng tôi viết bài này, việc trừ quỷ vẫn còn được thực hiện khi cần thiết. Cha tin chắc rằng có nhiều lần Satan rất muốn ra khỏi chị vì những nghi thức trừ quỷ khiến nó đau đớn kinh khủng. Nhưng nó không thể ra khỏi được. Nếu nó ra khỏi, thì nó lại trở về với tên thầy lang chữa bệnh bằng nhân điện mà nó phải lệ thuộc và vâng lời, vì nó đã ký kết với hắn một giao ước. Phải đợi đến cuối cùng người ta mới biết sự việc đó. Trong chương đặc biệt nói về quỷ nhập, chúng tôi có trích dẫn nhiều tư tưởng của Đức Cha Soria. Về sự kiện này, Ngài có viết rất rõ ràng:
Nhiều con quỷ nhập vào con người y như bị sa vào bẫy. Chúng bị giam hãm trong người đó là do lệnh của Thiên Chúa. Ít nhất là có một số lần chúng muốn rời khỏi đó mà không thể được. Những trường hợp ấy, việc trừ quỷ không có mục đích trục xuất chúng ra, mà chỉ giảm bớt sự ràng buộc của chúng, giảm sức mạnh của chúng, và cuối cùng đặt chúng vào tình trạng hầu như không thể làm hại ai được.
Chúng tôi sẽ đang cử một ví dụ về tình trạng bị tù hãm này của Satan. Lần này, chúng tôi không trưng dẫn cuốn tập ghi chú của chồng người bị quỷ nhập nữa, mà trưng dẫn bài tường thuật của chính linh mục trừ quỷ viết cho tòa giám mục vào ngày 1 tháng 1, 1955.
Lần trừ quỷ, ngày 31 tháng 12, 1954.
Sau 15 tháng và 15 ngày chiến đấu không ngừng với con thú dơ bẩn, vì trong buổi trừ quỷ vào cuối năm này, chúng tôi muốn những mệnh lệnh nhân danh giáo hội của tôi có một sức ép mạnh hơn nữa, nên chúng tôi, tức gia đình Tri và tôi, đã quyết định làm phép trừ quỷ trong nhà nguyện Kính Thánh Jean The Art mà tôi phụ trách. Tôi muốn tìm hiểu cho thật rõ ràng tại sao Satan lại ngoan cố như thế, hay ít ra là có những cách giải thích mới, hoặc xác định lại rõ ràng những gì Satan đã từng nói với chúng tôi qua những lần khác nhau đã được chúng tôi ghi lại một cách chắc chắn trung thực. Vì thế, buổi trừ quỷ đáng ghi nhớ đó đã được thực hiện vào 9 giờ tối hôm qua, trong một bầu khí đầy phản kháng lúc đầu, rồi chuyển sang những thái độ và những câu trả lời chậm rãi, đầy kính trọng, gây cảm động sâu xa. Khi vào tới khu vườn quanh nhà nguyện, bỗng nhiên bà Tri rời khỏi chồng bà và Satan trốn vào trong bóng tối giữa những lùm cây. Sau một cuộc săn bắt sôi động, ông Tri bắt được con thú với giá một cuộc vật lộn rất dữ dội, cam go. Người ta phải kéo lê nó trên mặt đất. Khi tới trước nhà nguyện, nó cố gắng bám chặt xuống đất. Ông Tri tới nơi, phải làm hết sức mới nâng lên được cái thân xác ấy. Lúc này bỗng nhiên nặng, ít nhất gấp 3 lần so với lúc bình thường. Sau khi con thú bị cưỡng bức vào nhà nguyện, nó tìm các lần trốn giữa những hàng ghế dài. Tôi thận trọng đóng cửa và khóa lại. Tôi dùng quyền năng của mình và nước thánh để can thiệp. Cuối cùng, tôi ra lệnh buộc Satan phải vào cung thánh. Dưới bậc bàn thờ, hướng về phía nhà tạm và rất gần với bàn thờ Đức Trinh Nữ, tôi ra lệnh cho nó phải ngồi xuống. Nó nhìn chúng tôi một lúc với vẻ thách thức, mãi rồi mới chịu ngồi lên một cái ghế ở góc các bậc bàn thờ. Nó muốn lớn tiếng phản đối. Tôi ra lệnh buộc nó phải im lặng. Nó vâng lời. Công việc trừ quỷ bắt đầu.
Nhưng trước khi cử hành trừ quỷ, có một vấn đề phải đặt ra. Tại sao tôi lại nhấn mạnh quá nhiều về thái độ phản đối và chống cự của Satan? Vì từ một năm nay, chính xác là từ ngày 25 tháng 12, 1953 đến nay, đây là lần đầu tiên Satan muốn ngăn cản nạn nhân vào nhà nguyện hay nhà thờ, hay bất kỳ cơ sở tôn giáo nào. Suốt một năm nay, trong việc sùng kính đạo đức của chị Chi, Chưa bao giờ chị gặp phản ứng dữ dội như thế. Tại sao Satan bỗng nhiên giở trò cứng rắn như vậy? Chính vì sự việc sau đây. Hôm trước, tại nhà tôi, anh chị Tri có kể cho tôi nghe về việc tên B bực tức chị Tri thế nào. Hắn la lối tại phòng mạch của hắn ở JB. Chị Tri nghe rất rõ trong nội tâm của chị những cuộc đối thoại nói về chị. Đó là những hiệu quả hoàn toàn cảm nhận được trong những cuộc thư ếm của Satan.
Làm sao mà con mẹ ấy vẫn chưa chết nhỉ? Cần phải kết thúc vụ này. Hoặc con mẹ đó chết, hoặc ta sẽ chết.
Kể tới đó, Satan bỗng thể hiện ra trong chị Ri với vẻ xảo trá và nụ cười hạ tiện cố hữu của nó. Lập tức, tôi nảy ra ý tưởng thực hiện một buổi trừ quỷ vào cuối năm 1954 này. Một buổi trừ quỷ kịch liệt và ngoại lệ để đi đến kết thúc bằng những nghi thức trừ quỷ, đòi buộc Satan phải rời khỏi chị Tri. Vả lại, tôi tự nhủ, có lẽ tôi chưa thực hiện đúng mức quyền ra lệnh cho con thú này. Có thể con thú chưa sợ tôi cho đủ chăng? Lúc đó, tôi quay về phía Satan đang đứng trước mặt tôi. Tức chị Tri đã bị mất ý thức. Bằng một giọng run lên vì tức giận, cố làm ra vẻ khô khan và dữ tợn, tôi nói với con thú:
ngày mai là cuối năm. Đối với mày, con thú dơ bẩn, đó cũng là ngày cuối cùng của mày ở trong người phụ nữ này. Mày hãy nghe cho rõ. Tối mai, tại đây, trong nhà nguyện này, trước mặt chủ của mày, trước mắt Đức Trinh Nữ, mày sẽ bị trừ khử lần chót. Và tao bảo đảm rằng, dù muốn, dù không, mày cũng phải ra khỏi chị này.
Nghe những lời đó, Satan biến mất và chị Tri hồi tỉnh lại. Vì thế, chắc chắn Satan cảm thấy sợ hãi và kinh khiếp, chờ đợi những gì sẽ xảy đến với nó, khiến nó từ chối, không chịu vào nhà nguyện và kháng cự lại một cách bất thường, đến nỗi Angie phải vất vả lắm mới chế ngự được nó.
Trừ quỷ.
Tôi bắt đầu việc trừ quỷ. Angie vẫn ở kế bên tôi như mọi khi. Lúc đó là 9:30. Thú thật là lúc đó, tự thâm tâm tôi phát sinh một tư tưởng. Nói chung là tự đề cao mình lên. Ai biết, liệu có phải đây là lúc con thú phải ra đi không? Tôi đã dự tính trước lời duy nhất mà tôi sẽ nói với Satan một cách cương quyết bất khả khoan nhượng khi đọc lời trừ quỷ. Đó là: nhân danh Thiên Chúa và Đức Maria vô nhiễm, tao ra lệnh cho mày phải ra khỏi người phụ nữ này. Những lời trừ quỷ này sẽ được lặp lại 3 lần. Cứ mỗi lần, tôi sẽ kết thúc bằng kinh Humilia, rất nổi tiếng trong sách các phép. Ngay khi bắt đầu trừ quỷ, Satan trở nên trầm tĩnh và biểu lộ sự tôn kính. Tôi rất đắn đo tất cả các từ ngữ tôi dùng. Một sự tôn kính gây ấn tượng hết sức mạnh. Có thể nói, đó là một sự sùng kính tôn giáo. Và ngay khi đọc kinh Humilia, Satan hướng về phía nhà tạm, phủ phục xác trên tấm thảm. Lúc đó, tôi thực hiện 3 loại trừ quỷ. khiến Satan phải có những cử chỉ hết sức cung kính thờ lạy, mà giáo hội buộc con thú thất bại phải biểu lộ trước nhà tạm. Trong ba lần đó, lần nào tôi cũng chỉ đọc những lời sau đây bằng một giọng rung vang:
Nhân danh Thiên Chúa và Đức Maria vô nhiễm, tao ra lệnh cho mày phải ra khỏi phụ nữ này.
Nghe vậy, Satan từ từ đứng dậy. Nó giải thích về sự hiện diện của nó trong nạn nhân khiến chúng tôi rất ngạc nhiên, vì chúng tôi không ngờ nó lại trả lời và nói năng như vậy. Và đây chính là những lời nó nói sau mỗi lần tôi ra lệnh cho nó, như vừa kể. Thứ nhất, sau khi tôi đọc các kinh trừ quỷ lần đầu, nó nói bằng một giọng chậm rãi, bình thản, biểu lộ sự đau đớn và sự thành thật, van xin, khiến anh Tri cũng như tôi xúc động sâu xa.
Tôi không thể cút đi hay ra khỏi được. Cha biết rõ, tôi không thể làm được điều đó. Chính hắn,
tên B,
buộc tôi phải ở lại. Nếu đi được thì tôi đã đi từ lâu rồi. Ngay từ đầu, tôi đã muốn đi khỏi, nhưng chưa bao giờ đi khỏi được. Vì hắn ở đằng xa, không cho phép tôi làm điều đó. Bộ cha tưởng rằng tôi rất vui thích khi trông thấy cha đến, trên tay cầm cuốn sách, đã làm cho tôi phải đau đớn ấy sao? Và trong khi tôi biết rằng không có việc gì làm được.
Tôi can thiệp ngắt ngang.
Mày nói láo, mày là một tên láo tuyết.
Không, tôi không nói láo.
Có mà, mày nói láo.
Không, tôi không nói láo. Tôi biết rằng tôi là một tên láo khoét. Nhưng không, láo khoét trong việc này. Nếu tôi không đi, chính là vì tôi không đi được.
Theo tôi, người ta không thể phủ nhận sự đứng đắn và chân thành trong những lời này. Thứ hai, sau khi đọc lời trừ quỷ lần thứ hai, Satan nói bằng giọng trầm, mệt lử, với thái độ chán nản hơn. Nó đã nghe mệnh lệnh của tôi lần thứ hai. Giọng đọc y như lần trước, có tính cách bắt buộc phải thi hành ngay. Nó nói,
tôi không ra được, tôi không ra được, tôi không ra được.
Tới đó, nó từ từ ngã ngửa, đầu quẹo ra sau, với một cử chỉ mà chúng tôi cách nghĩa là một cố gắng vô vọng vì không ra khỏi thân thể nạn nhân được.
Tôi nói là không ra được.
Bằng một giọng cao hơn và chắc chắn hơn.
Tôi sẽ ra khi nào hắn hiểu được. Hiện tại hắn vẫn chưa hiểu, mà hắn lại còn khiêu khích. Hắn cần phải hoán cải thì tôi mới ra được. Vì tôi biết lúc đó là giáo hội sẽ thâu phục được hắn.
Tôi xin nhấn mạnh rằng tất cả những lời này là của Satan.
Chính giáo hội phải làm bổn phận của mình. Phần tôi sẽ chống lại giáo hội. Vì lúc đó tôi sẽ cố gắng hết sức để giáo hội không thu phục được hắn.
Thứ ba, sau khi đọc lời trừ quỷ lần thứ ba, ra lệnh lần thứ ba, Satan nói bằng một giọng rất kính cẩn và bình thản.
Hiện tại, hắn,
tên B,
đang ở trong tình trạng bị kích động dữ dội. Hắn không sao hiểu được tại sao việc thư ếm này lại chưa có tác dụng gì cả. Hắn sẽ chơi kiểu một là còn, hai là mất. Trong vụ thư ếm này thì người này hoặc người kia phải chết.
Bà Tri hoặc tên B,
hắn không hiểu sao luồng ác khí lại trở về trên người hắn.
Tới đây, Nó tạm ngừng một chút, rồi lại tiếp tục.
Hãy nghe đây, muốn làm cho hắn trở lại, phải lần chuối. Phải lần chuối mới khôi cho nhiều. Chính cha sẽ là người đuổi tôi đi, nhưng phải lâu lắm.
Satan rút lui. Thế là xong lần trừ quỷ vào buổi tối cuối năm 1954. Chị Tri từ từ hồi tỉnh lại và hoàn toàn kiệt sức.
Bài tường thuật của vị linh mục trừ quỷ kết thúc bằng những nhận xét sau đây có lẽ không phải là vô ích cho chúng ta. Mỗi người đều tự do có một suy nghĩ riêng về một buổi trừ quỷ như thế. Nhưng đối với những người đã thực sự tiếp xúc hàng ngày với Satan hữu hình, như tôi và ông Tri, biết những tâm tình đa dạng của nó, phương pháp của nó, chân lý hay gian trá của nó, biết tính quỷ quái hoặc trá hình hoặc bộc lộ của nó, thì ở đây có những lời của ma quỷ nói ra theo lệnh của Thiên Chúa với mục đích hữu ích là làm cho vụ thư ếm khủng khiếp này, như cha Phaili nói với tôi, bị chế phục và làm cho giáo hội có thể chiến thắng. Thưa Đức Cha, con tin rằng con sẽ không phải viết thư lại cho Đức Cha. Đức Cha thấy những biến cố này đã đi theo chiều hướng nào và bằng những bước thế nào. Thời gian là một yếu tố quan trọng và nói chung là thường hằng nằm trong những ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa. Không cần phải nói rằng gia đình Chi có một đức tin rất đáng phục, đã sống một mùa mân côi rất phong phú và triển nở, và họ cũng đang trông cậy vào sự giúp đỡ tận tâm của Đức Cha. Cuộc chiến đấu này vẫn còn tiếp diễn, nhưng phần thắng kể từ nay dường như đã nắm chắc. Quả thật, nhờ những lần trừ quỷ, vợ chồng Tri đã tìm được một cuộc sống dường như bình thường. Giả như đôi khi cơn khủng hoảng có trở lại, thì đã có sẵn phương thuốc trị liệu, mà sự kịch liệt của những cuộc tấn công cũng đã giảm xuống rất nhiều. Kết luận.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi kể một cách tổng hợp và đầy đủ những cảnh quỷ nhập và những cảnh trừ quỷ của trường hợp này. Chúng tôi xin rút ra một số những kết luận quan trọng. Trước hết, có một sự giống nhau trong tất cả những kinh nghiệm thuộc loại đặc biệt này. Dưới mắt chúng tôi, những lần trừ quỷ tại Oz, ở Newport, ở Natal, tại Việt Nam, ở Plancency, hay ở một nơi nào đó tại Pháp, vào khoảng cùng một thời gian đó, luôn luôn có một số biến cố với những tình tiết có cùng một đặc tính và cũng có những tiếng hò hét, kêu la, nhăn mặt, vặn vẹo, kháng cự của Satan. Và kết quả sau những nỗ lực trừ quỷ gay go bằng những lời cầu nguyện của giáo hội, thì sự chiến thắng cuối cùng thường là nhờ sự can thiệp rõ ràng và hữu hình của Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm. Kế đó, người ta không thể lầm lẫn được giữa những trường hợp quỷ nhập mà chúng tôi đã kể lại và những trường hợp điên cuồng thuần túy và đơn giản, vì có những điểm khác biệt rất hiển nhiên. Một là những kinh nghiệm trong sách các phép hoàn toàn vô hiệu đối với chứng điên cuồng tự nhiên. Hai là người điên không bao giờ lại được khỏe khoắn hơn nhờ phép trừ quỷ. Cũng không bao giờ có được giọng nói như sấm vang của một người bị quỷ nhập. 3. Là chứng điên loạn không thể biến mất ngay tức khắc như hầu hết các trường hợp quỷ nhập mà chúng ta đã khảo sát trên đây.
Giữa những trường hợp điên loạn và những trường hợp quỷ nhập không có cùng một thứ triệu chứng, cùng một thứ trị liệu, cũng như không cùng có những kết quả đạt được. Cuối cùng, trong những trường hợp điên loạn, người ta không bao giờ thấy có sự hiện diện của một trí tuệ siêu nhiên và rõ ràng là khác hẳn với trí tuệ của bệnh nhân, như người ta vẫn thường thấy trong những trường hợp quỷ nhập. Giáo hội đòi hỏi phải có những dấu hiệu đó mới cho phép trừ quỷ. Những suy tư này dẫn chúng tôi đến những nghiên cứu liên quan tới những chứng cớ cho thấy Satan đang hiện diện trong thế giới ngày nay. Chương kế tiếp sẽ dùng chính những kết luận mà chúng tôi vừa trình bày làm khởi điểm để đi tới, và nó sẽ cho phép chúng tôi xác nhận những kết luận đó một cách dứt khoát và vĩnh viễn.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512.